Kính thưa quý vị và quý bạn, sau đây là tâm tình và lời chúc Tết Tân Mão 2011 của nhà văn Mạc Giao từ Canada, kính gửi đến đồng bào quốc nội ở Việt Nam. Ông Mạc Giao là một trong những huynh trưởng đầu tiên của phong trào thanh sinh công Việt Nam. Ông nguyên là dân biểu quốc hội, tổng thư ký Hạ nghị viện, sứ thần ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa tại Paris, Pháp Quốc hồi trước năm 1975. Nhà văn Mạc Giao là đồng tác giả cuốn 30 năm công giáo Việt Nam dưới chế độ Cộng sản và là tác giả của quyển sách khảo luận Một cái nhìn khác về văn hóa Việt Nam. Hiện nay ông là chủ tịch Ủy ban Canada Tự do Tôn giáo cho Việt Nam.
Kính thưa đồng bào, Xuân Tân Mão đang đến gần. Lẽ ra Xuân mang niềm vui cho toàn thể dân tộc. Tiếc thay, nhìn lại tình trạng đất nước và hoàn cảnh của đồng bào tại quê nhà, chúng ta khó có thể vui với mùa xuân đang đến. Trong năm qua, ngoài một thiểu số lắm tiền nhiều bạc hoặc làm giàu bất chính, sống phè phưỡn trên sự đau khổ của người khác, đại đa số đồng bào gặp đủ thứ khó khăn. Vật giá leo thang, tiền mất giá, công việc khó kiếm, thức ăn độc hại, môi trường ô nhiễm, người cai trị sách nhiễu công dân, chút hữu đất tư với giá bồi thường rẻ mạt để bán lại với giá cao. Những ai lên tiếng bảo vệ tài sản của mình hay đòi hỏi quyền của con người thì bị đàn áp dã man. Công an thẳng tay đánh đập, bắt bớ và gây tử thương cho nhiều nạn nhân một cách vô tội vạ. Người ta thấy nhà cầm quyền coi dân như quân thù và như đối tượng để khai thác bóc lột. Trên bình diện quốc gia, việc bán rẻ quyền lợi của đất nước cho ngoại bang càng ngày càng trở nên lộ liễu. Hết nhượng đất, nhượng biển, tới nhượng vùng đất chiến lược trên cao nguyên Trung Phật cho Trung Quốc để khai thác bô xít, cho thuê rừng đầu nguồn và bây giờ khoanh những vùng biển sát bờ cho các công ty ngoại quốc thuê để lập những khu giải trí hay trồng cấy thủy sản, cấm người dân thường lai vãng. Đất nước bị băm vằm, bị bán rẻ, bị cho thuê rẻ chỉ vì lòng tham và tinh thần khiếp nhược của những người cầm quyền từ trung ương tới địa phương. Đại hội kỳ thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng Giêng dương lịch năm 2011 đã dập tắt mọi niềm hy vọng đổi mới. Nội bộ Đảng ở cấp cao nhất đã cấu xé nhau để giành giật ghế ngồi và quyền lợi. Cuối cùng họ đã dàn xếp và đưa ra một danh sách lãnh đạo mới, nhưng toàn người cũ. Những người đã không chứng tỏ tài năng và đức độ trong quá khứ, ngoài thành tích tham nhũng và khuất phục ngoại bang. Thêm vào đó là nạn cha truyền con nối. Hai con trai của các ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, không khác chế độ Cộng sản quân chủ của Kim Chính Nhật ở Bắc Triều Tiên. Điều vừa tức cười vừa đáng phẫn nộ hơn hết là đại hội đã tái xác nhận trung thành với chủ thuyết Mác Lê và quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sân khấu của hội trường được trưng hình hai ông Karl Marx và Lenin cùng với biểu hiệu búa liềm tượng trưng cho giai cấp công nông. Đây là hành động đi ngược dòng lịch sử và gian dối một cách chơi chẽn. Cả thế giới đã coi chủ thuyết Mác Lê như một tai họa cho nhân loại, đã liệm nó vào sọt rác của lịch sử. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm trung thành, quyết chí kéo cả nước đi theo. Thực tế, họ chỉ giữ lại chủ trương độc quyền độc đảng, kinh tế chỉ đạo và thẳng tay đàn áp nhân dân của chủ thuyết Mác Lê, trong khi đó họ lại áp dụng một nền kinh tế tư bản rừng rú, chỉ có lợi cho những người cầm quyền. Họ nhân danh giai cấp công nông để bóc lột công nhân, cho phép các công ty tài phiệt trong và ngoài nước trả lương công nhân rẻ mạt, làm nhiều giờ, điều kiện làm việc tồi tệ và không được thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nông dân thì hầu như bị bỏ quên. Với kỹ thuật canh canh tác lạc hậu, với nạn ô nhiễm môi trường, và nhất là với những vụ chất hữu đất đai để bán lại cho tư bản, công và tư. Chỉ cần kể sơ qua vài sự việc như trên, chúng ta thấy tình hình của đất nước trong năm 2011 không có gì sáng sủa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có lý do để hy vọng. Đó là sự phát triển ý thức của người dân về quyền lợi của họ bị vi phạm, về tai họa lệ thuộc ngoại bang ngày càng lớn. Giới trí thức đã lên tiếng, giới thanh niên sinh viên đã có những hành động dò dẫm để sửa soạn cho một cuộc đấu tranh rộng lớn. Giới công nông đã biết hành động bảo vệ quyền lợi của mình. Sự sợ hãi đàn áp đã lui dần. Đàn áp và tù đầy bị coi thường. Thêm vào đó là áp lực quốc tế gia tăng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền và tôn trọng luật lệ, để đổi lấy việc phát triển doanh thương và sự ủng hộ trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông với Trung Quốc. Nếu Cộng sản Việt Nam tiếp tục ngoan cố và dối trá, họ sẽ mất hết hậu thuẫn từ trong ra ngoài. Nhân dân càng bị đè nén thì sức bật sẽ càng dũng mãnh. Tình hình Việt Nam hiện như một thùng thuốc súng, không biết sẽ nổ lớn khi nào. Những tấm gương nhân dân vùng dậy, phá bỏ độc tài như ở Tunisia, Algeria, Ai Cập và Yemen đang tạo nên một cao trào đòi công lý, đòi quyền công dân và quyền làm người trên khắp những nơi dân bị áp bức. Khi nào thì sẽ lan tới Việt Nam? Dân không đòi quyền của mình thì những người cầm quyền tham lam sẽ không bao giờ trả. Không ai có thể giúp mình nếu mình không hành động trước. Vì vậy, chúng tôi cầu chúc đồng bào trong năm Tân Mão biết tạo điều kiện và nắm lấy cơ hội thực hiện một cuộc vùng dậy để đòi quyền lợi chính đáng cho chính mình, cũng như quyền lợi và sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước. Chúng ta sẽ phải trả lời trước lịch sử và với con cháu chúng ta về những việc chúng ta làm hay không làm trong ngày hôm nay. Xin thân ái kính chào đồng bào.